Kinh Chiết Thuyền. Từ vị nào một người rõ biết được chánh pháp, hãy đảnh lễ vị ấy như chư thiên Inda. Vị ấy được đảnh lễ, tâm tư sanh hoan hỷ, nghe nhiều, học hỏi nhiều, thuyết trình chân diệu pháp. Vị sáng suốt chú tâm, suy tư và quán sát, thực hành pháp tùy pháp, trở thành vị hiểu biết, thông minh và thận trọng, không phóng dật vị ấy. Theo gương vị như vậy, ai phục vụ kẻ ngu, ngu si, tâm bé nhỏ, mục đích chưa đạt được, lại ganh tị tật đố, chính ở đây chánh pháp không phát triển tu tập, chưa vượt thoát nghi hoặc, người ấy bị tử vong. Như người nhảy xuống sông, dòng sông nước ngập tràn, nước sông nhớp đục ngầu, dòng nước chảy nhanh mạnh, người ấy bị lôi cuốn theo dòng nước trôi đi, làm sao nó có thể giúp người khác vượt dòng? Cũng vậy, với người nào pháp không được tu tập, không quán sát ý nghĩa của những vị nghe nhiều, tự mình không rõ biết, nghi hoặc chưa vượt qua, làm sao nó có thể giúp người khác thiền định? Như người được leo lên chiếc thuyền mạnh vững chắc, được trang bị đầy đủ mái chèo và tay lái, người như vậy ở đây giúp nhiều người ngược dòng, rõ biết những phương tiện thiện xảo và sáng suốt. Như vậy bậc sáng suốt luôn luôn tự tu tập, bậc nghe nhiều hiểu nhiều, không còn bị dao động, vị ấy giúp đỡ được các người khác tu thiện, làm khởi lên nguyên nhân tha thiết muốn nghe pháp. Do vậy hãy thân cận bậc chân nhân hiền sĩ, bậc sáng suốt có trí, bậc nghe nhiều học nhiều, sau khi biết mục đích cố gắng khéo hành trì, rõ biết được chánh pháp, vị ấy được an lạc. 9. Kinh thế nào là giới, thế nào là giới đức, thế nào là chánh hành, cần phải làm tăng trưởng thân khẩu ý nghiệp nào để người chánh nhập cuộc đạt được đích tối thượng? Kính lễ bậc trưởng thượng, không ganh tị một ai, cần phải biết thời gian để ý kiến đạo sư, biết được đúng thời khắc thuyết pháp bắt đầu giảng. Hãy cẩn thận lắng nghe lời giảng được khéo nói, hãy đi đến đúng thời trước mặt vị đạo sư, từ bỏ tánh cứng đầu với thái độ khiêm tốn, hãy nhớ nghị ác nghiệp, hãy chân chánh hành trì mục đích và chánh pháp, chế ngự và phạm hạnh, vui thích trong chánh pháp, hoan hỷ trong chánh pháp, an trú trên chánh pháp, biết phân tích chánh pháp, sở hành không làm gì, có lời quế nhiễm pháp, chịu hướng dẫn lãnh đạo, lời trung thực khéo nói, bỏ cười đùa lập biện, khóc than và sân hận, làm những điều mang trá, lừa đảo, tham, kiêu mạn, bồng bột và bạo ngôn, cứng rắn và đam mê, sống từ bỏ tất cả, ly say đắm kiên trì. Thức tri được cốt lõi, những lời được khéo nói, được nghe khéo thức tri, cốt lõi của thiền định, với con người hấp tấp, lại phóng dật, buông lung, trí tuệ đều được nghe, không có thể tăng trưởng. Ai vui thích chánh pháp do bậc thánh tuyên thuyết, họ trở thành vô thượng về lời, ý và nghiệp. Họ an thịnh nhu hòa, an trú trên thiền định, chứng đạt được cốt lõi, pháp được nghe trí tuệ. 10. Kinh đứng dậy. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, với người mộng ích gì, kẻ bệnh cũ làm gì, khi mũi tên phiền lụy. Hãy đứng dậy, ngồi dậy, hãy kiên trì học tập, đạt cho được an tịnh, đừng để cho thần chết biết ông là phóng dật, mê hoặc chinh phục ông. Chư thiên và loài người sống y chỉ tầm cầu, hãy vượt ái dục này, chứ để thời khắc qua, khi thời khắc đã qua, bị sầu khổ địa ngục. Phóng dật là bụi nhơ, bụi do phóng dật khởi, giới minh không phóng dật, tự mình rút mũi tên. 11. Kinh Trahula. Thế Tôn, thường chung sống người hiền, thầy có khinh miệt không? Người cầm đuốc loài người được thầy tôn trọng không? Rahula, thường chung sống người hiền, con không có khinh miệt. Người cầm đuốc loài người thường được con tôn trọng. Thế Tôn, bỏ năm dục trưởng dưỡng, khả ái và đẹp ý, với lòng tin xuất gia, hãy trở thành con người, làm chấm dứt khổ đau, thân cận với bạn lành, sống trú xứ xa vắng, diễn ly không ồn ào, hãy tiết độ ăn uống, y áo đồ khất thực, vật dụng và sàng tọa, chớ có tham ái chúng, chớ trở lui đời này, chế ngự trong giới bổn, phòng hộ trong năm căn, hãy tu tập niệm thân, sống với nhiều nhàm chán, hãy từ bỏ tình tướng hệ lụy với tham ái, tu tập tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh. Hãy tu tập vô tướng, bỏ đi màn tùy miên, do nhiếp phục kiêu mạn, người sẽ sống an tịnh. Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới tôn giả Rahula với những bài kệ này. 12. Kinh Vanghisa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống ở Alavi, tại điện Agalava. Lúc bấy giờ, giáo thọ sư của tôn giả Vanghisa tên là Nikoda Kapa tại điện Agalava mệnh chung không bao lâu. Rồi tôn giả Vanghisa, trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: không biết bậc giáo thọ sư của ta có hoàn toàn nhập niết bàn hay không hoàn toàn nhập niết bàn. Rồi tôn giả Vanghisa vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Vanghisa bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, trong khi thiền tịnh độc cư, con khởi lên tư tưởng như sau: không biết bậc giáo thọ sư của con có hoàn toàn nhập niết bàn hay không hoàn toàn nhập niết bàn. Rồi tôn giả Vanghisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và với bài kệ nói lên với Thế Tôn: Vanghisa, con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thượng, ai chặt đứt nghi hoặc ngay trong đời hiện tại tại Agalapa? Tỷ kheo đã mệnh chung có danh vọng danh xưng, nhập niết bàn tịch tịnh. Nikoda Kapa chính là tên vị ấy, chính Thế Tôn đặt tên cho vị phạm chí ấy. Vị ấy đảnh lễ ngài, sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thấy chánh pháp. Bạch Thích Ca, chúng con đệ tử ngài tất cả, chúng con đều muốn biết bậc pháp nhãn biến tri an trú tại chúng con, sẵn sàng để được nghe ngài đạo sư chúng con, ngài là bậc vô thượng. Hãy đoạn nghi chúng con, cho con biết vị ấy đã được tịnh tịnh chưa, bậc trí tuệ rộng lớn. Hãy nói giữa chúng con, bậc có mặt khắp cùng như Thiên Chủ Đế Thích, lãnh đạo ngàn chư thiên. Phàm những cột quốc gì ở đây đường si ám, dự phần với vô trí trú xứ cho ghi hoặc, gặp được Đức Như Lai họ đều không còn nữa. Mắt này mắt tối thắng giữa cặp mắt loài người. Nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não như gió thổi tiêu tan, các tầng mây dưới thấp màn đen tức bao trùm tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang không có thể chói sáng. Bậc trí là những gì tạo ra những ánh sáng, con xem ngài như vậy. Ôi bậc trí sáng suốt, chúng con đều cùng đến bậc tu hành thiền quán giữa hội chúng chúng con. Hãy nói về Kapa, hãy gấp phát tiếng lên, tiếng âm thanh di diệu như con chim thiên nga dương cổ lên để hót, phát âm từng tiếng một với giọng khéo ngân nga. Tất cả bạn chúng con trực tâm nghe lời ngài. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị tẩy sạch phiền não, con cầu ngài thuyết pháp, kẻ phàm phu không thể làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được, đều được ước định làm. Câu trả lời của ngài thật đầy đủ trọn vẹn, được chân chánh nắm giữ, bậc chánh trực trí tuệ đây chắp tay cuối cùng, con khéo vái chào ngài, chớ làm con si ám bậc trí tuệ tối cao. Sau khi đã được biết thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con si ám bậc tinh tấn tối cao. Như vào giữa mùa hè nóng bức khát khao nước, chúng con ngóng trong lời, hãy mưa sự hiểu biết. Kapa sống phạm hạnh, nếp sống có mục đích, phải chăng sống như vậy là sống không uổng phí? Vì ấy chứng tịch tịnh hay còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn, vì ấy trên danh sắc đã đoạn tận tham ái. Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy, vượt qua được già chết, không còn có dư tàn. Thế Tôn nói như vậy, bậc tối thắng thứ năm. Vanghisa, nghe vậy con tình tính với lời nói của ngài, bậc ẩn sĩ thứ bảy, và lời hỏi của con không phải là vô ích, và vì Bà La Môn không có lừa dối con. Nói gì thời làm vậy, thật xứng đệ tử Phật, chặt đứt lưới rộng chắc của thần chết xảo quyệt. Ôi Thế Tôn Kapa, thấy căn nguyên chấp thủ thật sự đã vượt qua thế lực của ma dương, thế lực thật khó vượt. 13. Kinh Chánh Xuất Gia. Người hỏi: Tôi hỏi bậc ẩn sĩ có trí tuệ rộng lớn, đã vượt qua bờ kia, tịch tịnh tự an trú, làm sao một tỷ kheo bỏ nhà bỏ các dục lại có thể chân chánh du hành ở trên đời? Thế Tôn: Ai nhổ lên điềm lành như vậy? Thế Tôn đáp: Các sao băng mộng mị và các tướng lành dữ, vì ấy đoạn trừ được các lỗi lầm điềm lành, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Tỷ kheo nhiếp phục tham đối với các dục vọng tại thiên giới nhân giới, vượt hữu chứng tri pháp, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ sang tham, với tùy thuận chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thủ một ai, không y chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn các kiết sử trói buộc, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Ai không tìm lõi cây đối với các sanh y, có thể nhiếp dục tham đối với các chấp thủ, vì ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Với lời và với ý và với cả nghiệp làm, không chống đối một ai, chân chánh biết nhiều pháp, thường cố gắng hướng đến đường niết bàn tịch tịnh, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Tỷ kheo không tự cao khi người đảnh lễ mình, dầu có bị giết mắng, không khởi tầm tích tối, được đồ ăn của người không có sự tham đắm, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Tỷ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, vì ấy vượt nghi hoặc, đã rút ra mũi tên, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Tỷ kheo sau khi biết điều thích đáng cho mình, không làm hại một ai có mặt ở trên đời, sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Với ai các tùy miên không còn có tồn tại và cội gốc bất thiện được nhổ lên tận trừ, vì ấy không tham dục, không có hy cầu gì, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Ai đoạn tận lậu hoặc, đoạn trừ cả kiêu mạn, mọi con đường tham dục được chế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịch tịnh, tự ngã được an tập, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Có lòng tin nghe pháp, thấy được quyết định tánh, bậc hiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham sân và hận thù, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Thanh tịnh và chiến thắng kéo lên màn che kính, tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động, đoạn diệt các sở hành, thiện xảo trong chánh trí, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, vượt qua các chủ thuyết, trí tuệ thật thanh tịnh với tất cả mọi xứ, được hoàn toàn giải thoát, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Rõ biết được pháp cú, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng, đoạn tận các lậu hoặc đối tất cả sanh y, được trừ diệt hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Người hỏi: Bạch Thế Tôn, chắc chắn thực sự là như vậy, tỷ kheo được chế ngự, đã an trú như vậy, đã nhiếp phục hoàn toàn tất cả các kiết sử, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 14. Kinh Dhammika. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong vua vườn ông Anathabindika. Rồi năm cư sĩ Dhammika đi đến Thế Tôn với 500 năm cư sĩ. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, năm cư sĩ Dhammika nói lên những bài kệ với Thế Tôn. Dhammika: Kính thưa Gotama, bậc trí tuệ rộng lớn, con xin kính hỏi Ngài vấn đề đặc biệt này. Với vị đệ tử Ngài, làm thế nào là thiền? Nếu là vị xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, hay là vị có nhà, sống đời năm cư sĩ? Ngài biết rõ đường đi cùng mục đích tối hậu của Thế Tôn đời này và thế giới chư thiên, không ai so sánh Ngài, bậc thầy nghĩa thù diệu. Chính Ngài được tôn xưng là Đức Phật Thù Thắng. Ngài biết tất cả trí, Ngài trình bày chánh pháp, vì lòng thương từ mẫn đối với mọi chúng sanh, Ngài mở rộng bức màn, bậc có mắt mọi nơi, không cấu quế thanh tịnh, Ngài chói toàn thế giới. vị vua loài Naga tên Eravanu đã đến gần bên ngài, được nghe ngài chiến thắng. Vị ấy tìm đến ngài để nghe lời khuyên nhủ, sau khi nghe thích thú nói lên lời lành thay. Vua Vesanvada Kuvera đến ngài, tìm hiểu hỏi hai ngài về vấn đề diệu pháp, được hỏi: "Ôi bậc trí, hãy nói lên cho vua." Sau khi nghe, vị ấy cũng thích thú ưa thích.
Các bậc ngoại đạo này ưa luận tranh khẩu chiến, các tà mạng ngoại đạo hay các ni kiền tử, tất cả không vượt qua hơn thắng trí của ngài. Như người đang đứng lại, không thắng kẻ đi mau.
Các bà la môn này ưa luận tranh khẩu chiến, có những bậc phạm chí đã đến tuổi trưởng thượng, tất cả đều trói buộc bởi tư tưởng của ngài, kể cả những hạng người tự phụ nói khoe khoang. Pháp này là tế nhị, đem lại nguồn an lạc, đã được bậc Thế Tôn khéo nói khéo thuyết giảng, tất cả mọi hạng người đều thích thú ưa nghe. Được hỏi, hãy nói lên: "Ôi đức Phật tối thượng, các vị tỷ kheo này đang ngồi đây, tất cả kể cả nam cư sĩ, tất cả đều chờ nghe. Hãy để họ nghe pháp bậc vô quế giác ngộ, như chư thiên nghe lời Vasava khéo nói." Thế Tôn: "Tỷ kheo hãy nghe ta, ta khiến các thầy nghe pháp đoạn trừ điều ác, tất cả hãy thọ trì. Với ai thấy ý nghĩa, nghĩ ngợi có suy tư, hãy sống theo chánh hành thích hợp với xuất gia. Tỷ kheo chớ ra ngoài trong thời gian phi thời, hãy vào làng khất thực, đúng thời thì hãy đi. Ai đi đứng phi thời bị bẫy sập trói buộc, do vậy các đức Phật không có đi phi thời. Các sắc và các tiếng, các vị hương và xúc, chính những loại pháp ấy làm mê hoặc chúng sanh, hãy nhiếp phục lòng dục. Đối với các pháp ấy, hãy vào cho đúng thời để dùng buổi ăn sáng. Tỷ kheo được đúng thời, các đồ ăn khất thực, hãy đi về một mình, ngồi tại chỗ an tịnh, suy tư hướng nội tâm, ý không chạy ra ngoài, làm cho thoát ra khỏi mọi chấp thủ từ ngã. Nếu vị ấy có nói với một vị đệ tử, hay nói với một vị, một tỷ kheo nào khác, hãy nói cho vị ấy sự thù diệu chánh pháp, không có nói hai lưỡi, không bài xích một ai. Nhưng có những hạng người dùng khẩu chiến bằng lời, những hạng người tuệ nhỏ, chúng ta không tán thán, truyền phược trói buộc họ từ chỗ này chỗ kia. Ở đây họ dẫn tâm, đưa tâm đi quá xa. Đồ khất thực tinh xá cùng sàng tọa trú xứ, nước để trừ bụi nhớp, y áo tăng già lê, sau khi nghe chánh pháp do thiền thệ thuyết giảng, bậc đệ tử thắng tuệ quán sát hãy dùng chúng. Cho vậy đồ khất thực, sàng tọa và trú xứ, nước để trừ bụi nhớp, y áo tăng già lê, đối với những pháp ấy đừng để cho dính nhiễm, tỉ kheo như giọt nước không dính trên lá sen. Trách nhiệm của gia chủ ta cũng nói các ông làm theo đúng như vậy, đệ tử là tốt lành, pháp tỉ kheo toàn diện, khó thành tựu đầy đủ. Vì là người gia chủ phải làm nhiều việc đời, chớ giết loài hữu tình, chớ bảo người giết hại, hay chấp nhận kẻ khác giết hại các người khác. Đối với mọi sanh loại, từ bỏ các hình phạt đối với kẻ mạnh bạo như đối kẻ run sợ, rồi hãy quyết từ bỏ, lấy của không được cho. Đệ tử khéo sáng suốt, vật gì vật của ai, chớ khiến người khác lấy, chớ chấp nhận lấy trộm, hãy từ bỏ chấm dứt mọi của cải không cho. Hãy từ bỏ tránh xa đời sống phi phạm hạnh, như bậc trí tránh né lửa cháy hố than hừng. Nếu tự mình bất lực không thể sống phạm hạnh, thời chớ có xâm phạm vợ của các người khác. Khi đi đến hội chúng hay đi đến đoàn chúng, hay một mình một người, chớ nói lời nói láo, chớ khiến người nói láo, chớ chấp nhận nói láo, tất cả đều không thật, hãy tránh xa từ bỏ. Chớ sống theo nếp sống uống rượu và say rượu, với vị là cư sĩ đã chấp nhận pháp này, chớ khiến người uống rượu, chớ chấp thuận uống rượu, sau khi biết uống rượu cuối cùng là điên cuồng. Chỉ kẻ ngu say rượu mới làm các điều ác và khiến các người khác sống buông lung phóng dật. Hãy từ bỏ tránh xa xứ phi công đức này, khiến điên cuồng si mê làm kẻ ngu thỏa thích. Chớ có giết hữu tình, chớ lấy của không cho, chớ nói láo không thật, chớ uống rượu say mê, từ bỏ phi phạm hạnh, không hành trì dâm dục, không có ăn ban đêm, không ăn lúc phi thời. Chớ mang các dòng hoa, chớ dùng các nước thơm, hãy nằm trên mặt đất, trên thảm chiếu trải dài. Tám hạnh này được gọi là hạnh ngài trai giới, do Đức Phật giảng dạy để chấm dứt khổ đau. Từ nay ngày trai giới chia nửa tháng hai phần, ngày 14, 15 hay ngày 8 mỗi tháng, với tâm ý hoan hỷ thực hành thần thông pháp gồm có đủ 8 phần, khéo đầy đủ
vẹn toàn.
Do vậy vào buổi sáng thực hành ngày trai giới, bậc có trí sáng suốt với tâm tư tính thành, với tâm ý tỳ hỷ cúng dường tỷ kheo tăng, với món ăn đồ uống hợp với khả năng mình, hãy nuôi dưỡng cha mẹ hợp pháp và đúng pháp và cũng đúng với pháp, hãy làm nghề buôn bán. Người gia chủ như vậy sở hành không phóng vật, được xếp làm thiên nhân tên là từ chối sáng.